Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 27 tháng 9 năm 2012.
Tại Việt Nam, cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Trung Quốc đánh vào kinh tế để ngăn cản Philippines tiếp cận với Nhật.
Bắc Kinh chỉ trích Thủ tướng Nhật ngoan cố trong tranh chấp điếu ngư Senkaku.
Hoa Kỳ thông báo ý định cho phép nhập khẩu hàng hóa miễn điện.
Tại Syria, bạo lực vẫn tiếp diễn, hơn 300 người chết trong một ngày.
Mỗi ngày một sự kiện, doanh nghiệp Nhật hướng nhìn sang Đông Nam Á do căng thẳng Bắc Kinh-Tokyo.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế. Sau nhiều lần đăng tin rồi lại rút bỏ, hôm nay một số tờ báo tại Việt Nam loan tin ông Trần Xuân Giá, cựu Bộ trưởng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB đã bị khởi tố với tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ông Trần Xuân Giá, còn có ba người khác cũng bị khởi tố với cùng tội danh, đó là các ông Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang. Tuy nhiên, cả bốn người không bị bắt tạm giam, chỉ bị cấm rời khỏi nơi cư trú và được tại ngoại. Theo cơ quan điều tra Việt Nam, bốn người này bị khởi tố vì liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và một số đồng phạm đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng của ngân hàng ACB. Trách nhiệm của bốn bị can là đã ra chủ trương để ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền Việt Nam và đồng đô la Mỹ để hưởng các lãi suất cao hơn lãi suất trần theo quy định của ngân hàng nhà nước, trong đó có việc gửi tiền tiết kiệm vào Vietcombank, chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để hưởng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 8% mỗi năm, và nhờ vậy Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm đoạt được 718 tỷ đồng. Công an Việt Nam cho rằng những việc làm của các thành viên thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB đã sai và phạm vào các quy định tại Điều 106 Bộ Luật về các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02/2001 ngày 3 tháng 3 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước, gây hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sách tiền tệ của chính phủ và trực tiếp gây thiệt hại lớn cho Ngân hàng ACB. Như vậy, liên quan đến ngân hàng ACB, việc khởi tố bốn bị can nói trên đã diễn ra sau khi ông Nguyễn Đức Kiên, thường được gọi là Bầu Kiên, bị bắt, tạm giam và khởi tố với tội kinh doanh trái phép, rồi bổ sung thêm tội lừa đảo và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Công an Việt Nam cũng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Lý Xuân Hải với tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tin về việc ông Trần Xuân Giá bị khởi tố không gây ngạc nhiên. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trên mạng đã đưa tin này, nhưng sau đó rút xuống và xin lỗi đương sự. Ngày 25 tháng 9, đến lượt báo Tiền Phong cũng có những động tác tương tự. Trong khi đó, một số báo khác phỏng vấn ông Trần Xuân Giá hoặc viết bài bác bỏ những tin đồn này. Còn một số blog thì khẳng định là đã có lệnh khởi tố, vấn đề là thời điểm cho phép đăng tin mà thôi. Lần này, dường như để bảo đảm là thông tin khởi tố ông Trần Xuân Giá là có thật, báo Lao động trên mạng lúc đầu khi đưa tin đã cài thêm phần ghi âm trình bày của một quan chức cơ quan điều tra về các hành vi phạm pháp của các bị can. Tuy nhiên, sau đó, phần ghi âm này đã bị gỡ bỏ.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm, lạm phát tăng. Bản tin AFP hôm nay 27 tháng 9 dẫn con số thống kê chính thức tại Việt Nam cho biết trong vòng 9 tháng đầu năm của năm 2012, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã giảm xuống còn 4,73%, đồng thời lạm phát vẫn tiếp tục gia tăng. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, thì cùng kỳ này năm ngoái, tức 2011, mức tăng trưởng GDP của Việt Nam là 5,77%. Chính phủ dự tính tăng trưởng của cả năm nay sẽ đạt 5,5%. Đây là con số đã được rút bớt một điểm so với mục tiêu đề ra. Từ tháng riêng đến nay, tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp đạt 4,36%, nông nghiệp chỉ đạt 2,48%. Về vấn đề lạm phát, hai năm qua, chính phủ Việt Nam đã phải chống chọi với tình trạng lạm phát tăng phi mã có thời điểm như tháng 8 năm 2011. Con số này đạt tới 23%. Từ đầu năm nay, lạm phát đã được kiềm chế xuống còn một chữ số. Tuy nhiên, đến tháng 9, chỉ số lạm phát lại có xu hướng tăng lên 6,48%. Những vụ bê bối ngân hàng bị phát giác trong tháng trước đã gây xáo trộn thị trường tài chính của Việt Nam. Mới đây, có thông tin cho rằng Việt Nam đang có kế hoạch tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã lên tiếng khẳng định Việt Nam lúc này không phải cần đến sự giúp đỡ tài chính từ bên ngoài vì nền kinh tế vẫn bảo đảm được cán cân thanh toán và thị trường tài chính vẫn ổn định.
Trung Quốc đánh vào kinh tế để ngăn cản Philippines tiếp cận với Nhật. Từ khi quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên căng thẳng xung quanh vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, Manila bắt đầu tìm cách thu hút đầu tư Nhật. Hôm qua, Philippines đã tuyên bố sẽ ưu đãi về thuế cho các công ty Nhật chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Philippines và việc này đã làm cho Bắc Kinh cay cú. Trong bối cảnh xung đột tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông, Trung Quốc đã quyết định cắt một phần viện trợ phát triển cho Philippines và đòi Manila phải trả món nợ 593 triệu đô la cho vay để xây dựng một tuyến đường xe lửa. Từ Manila, thông tín viên Gabriel Gan của RFI cho biết thêm chi tiết.
Cette ligne ferroviaire à grande vitesse devait relier la capitale à Clark, le second aéroport du pays.
Tuyến tàu cao tốc này sẽ nối liền thủ đô Manila với Clark, nơi có sân bay lớn thứ hai ở Philippines, cách đó khoảng 50 cây số. Trong khuôn khổ chương trình viện trợ phát triển, Trung Quốc đã chấp nhận tài trợ cho dự án này ở mức khoảng 600 triệu đô la. Nhưng cuộc xung đột về chủ quyền trên biển giữa Trung Quốc và Philippines tại quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough đã thổi bùng lên sự căng thẳng trong quan hệ đôi bên. Sau khi gặp gỡ Phó Chủ tịch Trung Quốc vào tuần rồi, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Thông tin Philippines đã loan báo kế hoạch tín dụng trên đây đã bị hủy và phải hoàn trả trong vòng 2 năm tới. Trung Quốc là một trong những đối tác kinh tế chủ yếu của Philippines và đây không phải là lần đầu tiên mà Bắc Kinh sử dụng cây gậy và củ cà rốt để gây ảnh hưởng lên ngoại giao. Trong những tháng gần đây, có lúc Bắc Kinh đã cấm nhập khẩu chuối và khuyến cáo các công ty du lịch Trung Quốc không tổ chức tour đi Philippines. Đấy là một biện pháp rất hiệu quả. Bộ trưởng Thông tin Philippines nhấn mạnh, việc trả nợ đi kèm với sự thiếu minh bạch trong thủ tục gọi thầu, đòi hỏi phải tăng cường đối thoại với Trung Quốc.
Gabriel Can, Manila, RFI.
Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật ngoan cố trong vụ tranh chấp điếu ngư Senkaku. Một ngày sau khi Thủ tướng Nhật tuyên bố lập trường cứng rắn không thể có thỏa hiệp với Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư Senkaku, Bắc Kinh qua phát ngôn viên ngoại giao đã lên tiếng chỉ trích lãnh đạo chính phủ Nhật là ngoan cố. AFP dẫn thông cáo của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm nay 27 tháng 9 nói, xin trích, Trung Quốc vô cùng thất vọng và kiên quyết phản đối thái độ ngoan cố của lãnh đạo Nhật trên lập trường sai lầm về quần đảo Điếu Ngư, hết lời dẫn. Ngày hôm qua, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, trước giới báo chí Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã khẳng định không thể có một thỏa hiệp nào với Bắc Kinh trong tranh chấp chủ quyền điếu ngư Senkaku, vì chiếu theo lịch sử cũng như luật pháp quốc tế thì đây là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản. Thủ tướng Nhật cũng nhận định rằng Trung Quốc đã hiểu không đúng các vấn đề được mất trong vụ tranh chấp lãnh thổ này. Đồng thời ông đề nghị Bắc Kinh chấm dứt các hành động tấn công vào các cơ sở lợi ích của Nhật tại Trung Quốc. Trước đó, tối ngày 25 tháng 9 cũng tại New York, Ngoại trưởng hai nước Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã có cuộc gặp để tìm cách giảm nhiệt căng thẳng tranh chấp biển đảo bùng lên từ hôm 11 tháng 9, khi Tokyo thông báo quốc hữu hóa một số đảo trong nhóm đảo điếu ngư Senkaku mà Bắc Kinh vẫn đòi chủ quyền. Tuy nhiên, cuộc gặp được mô tả là căng thẳng và chỉ kéo dài khoảng một giờ đồng hồ này đã không đi đến đâu khi cả hai bên đều khăng khăng bám giữ lập trường của mình, tố cáo lẫn nhau vi phạm trắng trợn toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền của mỗi bên. Theo Thủ tướng Noda, Nhật Bản đã quản lý quần đảo Điếu Ngư Senkaku từ năm 1895, vì thế không có chuyện tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở đây. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm là chính phủ Nhật sẽ thận trọng giải quyết mối bất đồng này để không làm tổn hại đến quan hệ với nước láng giềng lớn của mình. Ông Noda cũng cho biết đã nhiều lần giải thích với Trung Quốc về lý do của việc quốc hữu hóa đảo, nhưng ông nói đáng tiếc đến giờ Trung Quốc vẫn không chấp nhận những giải thích của Tokyo.
Hoa Kỳ thông báo ý định cho phép nhập khẩu hàng hóa Miến Điện. Trong cuộc gặp ngày hôm qua với Tổng thống Miến Điện Thein Sein bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton cho biết sắp tới Hoa Kỳ có ý định bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa Miến Điện. Lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh,
Quyết định này là một sự thừa nhận những tiến bộ đạt được trong tiến trình cải cách chính trị và dân chủ hóa tại Miến Điện. Tổng thống Miến Điện, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ.
Sau cuộc gặp với Tổng thống Miến Điện Thanh Sen tại một khách sạn ở New York, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tuyên bố, chúng tôi sẽ bắt đầu bãi bỏ các hạn chế đối với hàng hóa Miến Điện nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Và quyết định này được đưa ra để thừa nhận những tiến bộ liên tục đạt được trên con đường cải cách ở Miến Điện và đáp ứng lại những đề nghị của chính phủ và phe đối lập Miến Điện. Theo bà Clinton, Hoa Kỳ đi thêm một bước trong tiến trình bình thường hóa các quan hệ thương mại với Miến Điện. Washington hy vọng có thêm nhiều cơ hội để nhân dân Miến Điện có thể bán được hàng hóa của mình trên thị trường Mỹ. Đáp lại, Tổng thống Thanh Sen khẳng định, nhân dân Miến Điện rất hài lòng về việc Mỹ giảm nhẹ các trừng phạt. Chúng tôi rất biết ơn Hoa Kỳ. Còn tại Miến Điện, phát ngôn viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Mỹ. Trong tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ đã bãi bỏ phần lớn các biện pháp cấm vận đầu tư vào Miến Điện, kể cả trong lĩnh vực dầu khí. Mặt khác, lần đầu tiên kể từ 23 năm qua, Washington đã cử một đại sứ Mỹ tới Miến Điện. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng rút tên Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Miến Điện ra khỏi danh sách đen. Do Quốc hội Mỹ quyết định kéo dài lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa Miến Điện cho đến năm 2013, trong thời gian tới đây, chính quyền Barack Obama và Quốc hội sẽ phải xem xét từng loại hàng hóa Miến Điện được phép nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Theo lịch trình, trong ngày hôm nay, Tổng thống Thanh Sen sẽ đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Chuyến đi này trùng hợp với thời điểm lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi đang có mặt tại Hoa Kỳ. Bà đã được tiếp đón trọng thị và hội kiến với Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Trong suốt chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, bà Aung San Suu Kyi đã liên tục kêu gọi Mỹ và quốc tế bãi bỏ cấm vận đối với Miến Điện. Theo một quan chức ngoại giao Hoa Kỳ, Tổng thống Thanh Sen và bà Aung San Suu Kyi đã phối hợp hoạt động rất hiệu quả. Báo chí Miến Điện còn đăng trên trang nhất ảnh nguyên thủ Miến Điện tiếp lãnh đạo đối lập tại một khách sạn ở New York.
Vào lúc Mỹ thông báo có ý định bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu hàng Miến Điện, báo chí Nhật Bản đưa tin là trong cuộc họp hàng năm của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10, các định chế tài chính quốc tế có thể sẽ cấp khoảng 1 tỷ đô la tín dụng cho Miến Điện.
Nhật báo kinh tế Nikkei cho biết Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu đang chuẩn bị việc tái cấp tín dụng quy mô cho Miến Điện, quốc gia liên tục có những cải cách dân chủ từ 18 tháng qua. Ba định chế quốc tế trên sẽ cho vay tổng cộng 900 triệu đô la để hỗ trợ phát triển kinh tế cho một đất nước từ lâu vẫn bị tẩy chay trên trường quốc tế. Về phần Ngân hàng Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản và một số ngân hàng Nhật khác sẽ đề nghị các món tín dụng mới để giúp Miến Điện thanh toán những món nợ cũ. Như vậy, theo tờ Nikkei, tổng cộng khoảng 1 tỷ đô la tín dụng sẽ được dành cho Miến Điện. Cũng theo tờ báo này, thì Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu muốn cấp viện trợ không hoàn lại cho chính quyền Miến Điện, nhưng các đại diện Mỹ trong hội đồng quản trị của hai ngân hàng trên phản đối. Còn tờ Mainichi cho biết, Nhật Bản, nước chủ nợ chính của Miến Điện, muốn kêu gọi hai định chế quốc tế trên cũng như các chủ nợ khác xóa một phần nợ cho Miến Điện. Tokyo đã xóa 300 tỷ yen, tương đương 3 tỷ euro, trên tổng số nợ 500 tỷ yen cho nước này, theo một hiệp định được ký kết từ hồi tháng 4. Cũng giống như Hoa Kỳ và Trung Quốc, Nhật Bản muốn khuyến khích đầu tư vào Miến Điện, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí, rất ít được khai thác trong thời gian tập đoàn quân sự cầm quyền trước đây. Từ khi chính quyền quân sự cũ chảy thể vào tháng 3 năm ngoái, bộ mặt của Miến Điện đã hoàn toàn thay đổi dưới chính quyền dân sự mới, gồm các cựu tướng lãnh chủ trương cải cách. Tổng thống Thanh Sen đã trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị, ký kết ngưng bắn với nhiều nhóm nổi dậy người thiểu số. Nhà đối lập Aung San Suu Kyi không còn bị quản thúc, được tham gia tranh cử và đã trở thành đại biểu quốc hội vào tháng 4. Tại Syria, một ngày có hơn 300 người chết, bạo động tiếp diễn. quân chính phủ hôm nay đã không kích nhiều cứ điểm của quân nổi dậy và một đường ống dẫn dầu đã bị phá hoại tại đông bắc Syria. Số nạn nhân ngày càng tăng cao, chỉ trong hôm qua đã có ít nhất 305 người thiệt mạng. Đây là ngày đẫm máu nhất của cuộc xung đột đã kéo dài 18 tháng qua. Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Hoa Kỳ kêu gọi Hội đồng Bảo an một lần nữa cố gắng tìm ra một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu ở Syria. Các nước phương Tây và nhiều nước Ả Rập đòi hỏi sự ra đi của ông Assad, trong khi Nga và Trung Quốc từ chối mọi can dự vào chuyện nội bộ của đồng minh Syria. Tại chỗ, quân chính phủ không kích và bắn pháo vào nhiều cứ điểm của phe nổi dậy tại nhiều thành phố. Chỉ trong hôm qua, đã có ít nhất 305 người chết, trong đó có 199 thường dân. Đây là ngày đẫm máu nhất kể từ khi phong trào phản kháng bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái. Tại Hasaka hôm nay, một đường ống dẫn dầu đã bị đặt chất nổ, giám đốc trạm bơm bị bắt cóc, chưa rõ do nhóm nào thực hiện. Còn hôm qua, đã xảy ra liên tiếp hai vụ tấn công tự sát nhắm vào trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội ở ngay trung tâm Damas, làm 4 lính gác tử thương. Cho đến nay đã có trên 30.000 người chết. Liên Hiệp Quốc ước tính đến cuối năm sẽ có trên 700.000 người Syria phải đi lánh nạn ở các nước láng giềng. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết đã có trên nửa triệu người Syria trốn khỏi đất nước, trong đó 75% là phụ nữ và trẻ em. Trước tình hình bế tắc hiện nay, Tunisia mong muốn có được một lực lượng Ả Rập giữ gìn hòa bình tại Syria, còn Qatar kêu gọi một cuộc can thiệp quân sự vào Syria cho các nước Ả Rập tiến hành. Nhưng theo các chuyên gia thì điều này không thể thực hiện vì chưa đủ năng lực quân sự cũng như thiếu một bộ chỉ huy thống nhất.
RFI Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-53.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, doanh nghiệp Nhật hướng nhìn sang Đông Nam Á do căng thẳng Bắc Kinh-Tokyo.
Trước các rủi ro kinh tế, chính trị tại Trung Quốc và làn sóng bài Nhật do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang hướng nhìn sang khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Miến Điện. Trong số các nạn nhân của cuộc tranh chấp Nhật-Trung lần này, phải kể đến hai tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực xe hơi là Toyota và Nissan. Toyota, được xếp hạng số 1 thế giới trong 6 tháng đầu năm nay, đã cho ngừng hoạt động phần lớn các cơ sở lắp ráp xe hơi tại Trung Quốc trong vòng 4 ngày kể từ ngày hôm qua. Hôm nay, một số nhà máy của Nissan tại Trung Quốc đóng cửa cho đến hết tuần này. Giữa tuần trước, cả hai tập đoàn của Nhật đã buộc phải tạm ngưng một phần hoặc toàn bộ dây chuyền sản xuất vì lo ngại cho sự an toàn của các nhân viên và cơ sở sản xuất trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình bài Nhật ở nhiều nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Kinh tế gia Takeshi Takayama thuộc Viện Nghiên cứu LLI ở Tokyo nói với AFP, không ai thực sự biết là đến khi nào điều này sẽ lại xảy ra trong tương lai gần. Ngoài các cuộc biểu tình bài Nhật, trong thời gian qua, các cơ quan của Trung Quốc, đặc biệt là hải quan, dường như tìm cách gây khó dễ. Do vậy, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng cần phải khẩn trương tìm kiếm cơ hội ở nơi khác, không nên bỏ tất cả trứng vào trong một giỏ. Theo số liệu chính thức của Bắc Kinh, trong năm 2011, đầu tư của Nhật Bản tại Trung Quốc đã lên tới 6,3 tỷ đô la, tăng 50% so với năm 2010. Còn đầu tư của Hoa Kỳ chỉ là 3 tỷ đô la, giảm 26%. Đối với kinh tế gia Takeshi Takayama, đương nhiên Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại quan trọng nhất của Nhật Bản, nhưng các doanh nghiệp xứ Hoa Anh Đào chắc chắn hướng mắt về các nước châu Á khác như Việt Nam, Thái Lan. Năm 2010, cũng do căng thẳng trong hồ sơ Senkaku điếu ngư, Trung Quốc đã cắt giảm đáng kể các xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản. Ngoài rủi ro tiềm ẩn trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Senkaku điếu ngư, các nhà phân tích còn nêu ra hai yếu tố khác. Đó là tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại và giá nhân công tăng lên. Đây là hai trong số nhiều yếu tố buộc các doanh nhân Nhật Bản phải xem xét lại kế hoạch đầu tư. Một số nước Đông Nam Á nhanh chóng hiểu được rằng đây là cơ hội tốt. Philippines đang nhắm tới khoảng 15 doanh nghiệp lớn của Nhật Bản. Ngày hôm qua, chính quyền Manila hứa sẽ có những ưu đãi thuế khóa dành cho các doanh nghiệp Nhật Bản rời Trung Quốc sang Philippines. Một địa điểm khác đang trở nên rất hấp dẫn, đó là Miến Điện. Sau khi bật đèn xanh cho các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Miến Điện, ngày hôm qua, Washington còn thông báo có ý định bãi bỏ cấm vận đối với hàng nhập khẩu của nước này. Chuyên gia Yukio Suzuki ở Viện Nghiên cứu Ben Investment khẳng định, Miến Điện là điểm đến trong tương lai. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đang tích cực chuẩn bị. Ngày 15 tháng 10 tới đây, hãng hàng không All Nippon Airways ANA sẽ khai trương chuyến bay Tokyo Rangoon. Trong tuần này, Phòng Thương mại và Công nghiệp của Nhật Bản đã cử một phái đoàn quan trọng sang Miến Điện để xây dựng các quan hệ, tiếp xúc với giới doanh nhân địa phương và các quan chức chính phủ. Theo AFP, Nhật Bản còn dự tính tổ chức một cuộc gặp quốc tế hỗ trợ tài chính cho Miến Điện vào tháng tới ở Tokyo, bên lề cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Tháng 4 vừa qua, Nhật Bản đã xóa nợ 3 tỷ đô la và chuẩn bị nối lại tài trợ cho Miến Điện, một quốc gia giàu khoáng sản và nhiên liệu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách, New Zealand, vị trí cực nam trong chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Nhưng sau đây là những tin thời sự khác.
Tây Ban Nha buộc phải ra thông báo về các biện pháp kinh tế khắc khổ. Trước sức ép của thị trường tài chính của Liên hiệp châu Âu, hôm nay 27 tháng 9, chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy đã phải ra thông báo ngân sách chi tiêu cho năm 2013 kèm với những biện pháp khắc khổ trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ của dân chúng đang lên cao. Thông tín viên François Musso tại Madrid tường trình.
Mariano Rajoy, ce chef de gouvernement à la nature si placide,
sự điềm tĩnh bề ngoài của lãnh đạo chính phủ Tây Ban Nha, Thủ tướng Mariano Rajoy không nói lên điều gì. Ông đang bị xô đẩy trên khắp mọi mặt trận. Trước hết là đối nội, các cuộc biểu tình liên tục diễn ra trong nước, đôi lúc diễn ra rất dữ dội như hôm thứ Ba vừa rồi. Người biểu tình còn định chiếm cả trụ sở quốc hội. Ở bên ngoài thì Bruxelles và thị trường tài chính không để cho ông kịp thở, với việc hối thúc ông đưa ra đề nghị chính thức trợ giúp Tây Ban Nha. Thế nhưng ông Rajoy muốn kéo dài thêm thời gian và sẽ chỉ đưa ra đề nghị cầu viện nếu như những nhà đầu tư tiếp tục từ chối mua lại nợ công của Tây Ban Nha. Ông Thủ tướng Tây Ban Nha muốn tránh để người Tây Ban Nha khỏi phải chịu hy sinh thêm trong khi mà sự phẫn nộ đã dâng tràn. Tuy nhiên muốn cắt giảm thâm hụt chi tiêu công, chắc chắn ông sẽ phải thông báo hai biện pháp rất mất lòng dân, đó là không cho tăng lương hưu và chấm dứt việc cho về hưu sớm.
François Musso, Madrid RFI.
Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi khẩn cấp chống sốt rét kháng thuốc. Các chính phủ khu vực sông Mekong phải hành động khẩn cấp để phòng chống sự lan tràn của bệnh sốt rét kháng thuốc có thể xuất hiện tại Việt Nam và Miến Điện. Trên đây là tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới OMS hôm nay trong cuộc họp khu vực tại Hà Nội. Thông cáo của OMS cho biết có những yếu tố ngày càng thuyết phục cho thấy ký sinh trùng sốt rét kháng lại Artemisinin, loại thuốc chiết xuất từ cây thanh hao để trị bệnh sốt rét, hiện diện ở miền Trung và miền Nam Việt Nam cũng như tại Đông Nam Miến Điện. Ổ bệnh kháng thuốc xuất hiện cách đây 8 năm tại biên giới Campuchia và Thái Lan và một ổ bệnh khác mới được xác định tại biên giới Thái Lan-Miến Điện. Giám đốc khu vực của OMS nhấn mạnh các chính phủ phải quan tâm đến vấn đề này trước khi gây nguy hiểm không chỉ cho những thành tựu mong manh đã đạt được trong cuộc đấu tranh chống bệnh sốt rét, nhưng cho cả mục tiêu một khu vực Thái Bình Dương không có bệnh sốt rét. Theo ông, các nước khu vực sông Mekong cần phải tăng cường và mở rộng các hoạt động chặn đứng và diệt trừ sốt rét kháng thuốc. Các biện pháp ngăn chặn tổng quát là phân phối mùn, các loại thuốc hiệu quả, tẩy trùng và phổ biến các xét nghiệm chẩn đoán. Tại Việt Nam, theo cơ quan y tế, thì sốt rét kháng thuốc chủ yếu tại 3 tỉnh ở miền Trung và miền Nam, trong đó có nhiều yếu tố khiến khó thể chẩn đứng được căn bệnh. Dân chúng các tỉnh này rất nghèo, thường xuyên di chuyển, ít khi sử dụng các loại mùn đã tẩm thuốc diệt muỗi và bệnh nhân thường không theo chỉ định điều trị của bác sĩ đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, hiện tượng ký sinh trùng sốt rét kháng lại thuốc artemisinin không ngăn trở được việc điều trị cho bệnh nhân. Loại thuốc này cần được phối hợp với các thuốc khác và việc kháng thuốc chỉ làm kéo dài thêm 2-3 ngày so với thời gian khỏi bệnh thông thường là 24 tiếng đồng hồ. Bệnh sốt rét do ký sinh trùng gây ra qua trung gian của loài muỗi đã giết hại khoảng 655.000 người trong năm 2010, đặc biệt là trẻ em châu Phi, cho dù tỷ lệ tử vong có giảm mạnh trong những năm gần đây.
Biến đổi khí hậu có thể làm kinh tế thế giới mất 1,6% mỗi năm, hoặc 1.200 tỷ đô la. Trong bản báo cáo công bố ngày hôm qua tại New York, Tổ chức Nhân đạo Quốc tế DARA và Diễn đàn các nước dễ bị tổn thương vì biến đổi khí hậu CVF mà Việt Nam là một thành viên đã báo động. Biến đổi khí hậu đang làm cho sản lượng kinh tế thế giới mất đi 1,6% mỗi năm. Nếu các chính phủ không nhanh chóng có biện pháp khắc phục, tổn thất sẽ tăng lên gấp đôi trong 2 thập kỷ tới đây. Bản phúc trình mang tên Climate Vulnerability Monitor, ấn bản 2012, thực hiện theo sự ủy nhiệm của 20 chính phủ, đã phác họa ra một bức tranh ảm đạm về các thiệt hại phát sinh từ biến đổi khí hậu. Báo cáo đã ghi nhận những thiệt hại chưa từng thấy cho xã hội con người và sự phát triển kinh tế hiện nay, những thiệt hại đang ngày càng kềm hãm tăng trưởng. Tuy nhiên, theo công trình này, tình hình không đến nỗi tuyệt vọng, vì nỗ lực khắc phục các nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu sẽ mang lại, xin trích, lợi ích đáng kể về kinh tế cho thế giới, cho các nền kinh tế lớn, cũng như cho các nước nghèo. Hết lời dẫn.
Những phát hiện chính được bản báo cáo thứ hai của DARA công bố, bản thứ nhất đã được thực hiện năm 2010. Trước hết, liên quan đến các tổn thất nhân mạng do biến đổi khí hậu gây nên, tác động đồng thời của biến đổi khí hậu kéo theo là nạn đói và bệnh tật, tình trạng ô nhiễm không khí với lượng khí thải CO2 quá lớn đang làm cho 5 triệu người chết mỗi một năm. Nếu các quốc gia không làm gì, thì số người chết do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có nguy cơ lên đến 100 triệu vào năm 2030. Các thiệt hại kinh tế cũng rất to lớn. Theo các tác giả của bản báo cáo, việc các nước thất bại trong việc chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu đã làm cho kinh tế của thế giới bị mất 1,6% tổng sản phẩm quốc nội GDP mỗi một năm, tức là tương đương với 1.200 tỷ đô la. Ngoài ra, xu hướng nhiệt độ và ô nhiễm vì lượng khí thải CO2 tăng vọt sẽ làm cho thiệt hại kinh tế bị nhân đôi lên đến mức 3,2% của GDP toàn thế giới vào năm 2030. Bản phúc trình cảnh báo, cho dù là các nước nghèo là thành phần phải đối mặt với thiệt hại kinh tế nặng nề tính theo tỷ lệ giảm GDP, các quốc gia lớn sẽ không tránh khỏi tai họa. Trong không đầy 20 năm tới đây, Trung Quốc sẽ phải gánh chịu phần tổn thất lớn nhất, ước tính hơn 1.200 tỷ đô la. Nền kinh tế Hoa Kỳ có thể mất đi 2% GDP, Ấn Độ cũng bị thiệt hại trên 5% tổng sản phẩm quốc nội. Riêng về Việt Nam, một trong hai nước được tổ chức DARA tập trung khảo sát, thì toàn bộ thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu trong năm 2010 đã được ước lượng là tương đương với 5% GDP. Mức tổn thất này sẽ tăng lên thành 11% vào năm 2030. Về thiệt hại nhân mạng, ô nhiễm do chất thải CO2 từ 50.000 người mỗi một năm như hiện thời có nguy cơ tăng lên thành 60.000 vào khoảng năm 2030.
Nhìn chung, theo bản báo cáo, thiệt hại kinh tế đối với nhân loại như kể trên cực kỳ to lớn. Và trong bối cảnh đó, các chi phí cần bỏ ra hiện nay để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ chẳng thấm vào đâu so với những tổn thất dự trù. Theo ông Jeremy Hobbs, giám đốc điều hành của cơ quan viện trợ quốc tế Oxfam International, bản báo cáo của tổ chức DARA là một lời nhắc nhở khác. Theo đó, tác động dã man nhất của biến đổi khí hậu là tình trạng đói nghèo. Ông nói, xin trích, các cái giá phải trả về mặt kinh tế và xã hội cho thái độ thụ động về mặt chính trị để yên cho biến đổi khí hậu tự do hoành hành rất là khủng khiếp. phía sau các số liệu thống kê là những câu chuyện về các gia đình và cộng đồng thực thụ mà biến đổi khí hậu có nghĩa là đưa trẻ em đi ngủ với dạ dày trống rỗng. Hết lời dẫn. Xin nhắc lại là DARA là một tổ chức quốc tế độc lập rất có uy tín, trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha. Tổ chức này chuyên thẩm định các hoạt động, chính sách cứu trợ nhân đạo trên thế giới và tham vấn cho các chính phủ hay tổ chức quốc tế. DARA đã công bố bản báo cáo Climate Vulnerability Monitor lần đầu tiên vào năm 2010.
Đây Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá bị khởi tố vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Trung Quốc đánh vào kinh tế để ngăn cản Philippines tiếp cận với Nhật.
Bắc Kinh chỉ trích Thủ tướng Nhật ngoan cố trong tranh chấp điếu ngư Senkaku.
Hoa Kỳ thông báo ý định cho phép nhập khẩu hàng hóa Miến Điện.
Tại Syria, bạo lực vẫn tiếp diễn, hơn 300 người chết trong một ngày.
Mỗi ngày một sự kiện, doanh nghiệp Nhật hướng nhìn sang Đông Nam Á do căng thẳng Bắc Kinh-Tokyo. Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, công ăn việc làm trong nước là đề tài trên trang nhất của tất cả các nhật báo lớn ở Pháp. Thất nghiệp bùng nổ ở Pháp nhưng trợ cấp không tăng là tựa đề chính của Le Monde. Tờ báo kinh tế Les Echos chạy tựa 3 triệu người thất nghiệp, nước Pháp chấn động. Les Echos ghi nhận thêm gần 100.000 người Pháp thất nghiệp trong vòng 3 tháng hè. Chính phủ Pháp đang khó nhọc đối phó với việc các doanh nghiệp sa thải hàng loạt nhân công. Cũng về vấn đề này, nhật báo L'Humanité có bài trên trang nhất Saint-Denis, cuộc nổi dậy bảo vệ công ăn việc làm, để nói về cuộc biểu tình ngày thứ Bảy tới của cư dân, nhân viên, nhà hoạt động các nghiệp đoàn, các đại biểu dân cử tỉnh Saint-Denis đòi hãng xe hơi PSA không được đóng cửa một nhà máy tại khu vực này. Le Figaro thì đưa lên trang nhất hàng tít, cạnh tranh, tiếng kêu báo động của ông chủ hãng Renault. Tờ báo dẫn lại nhận định của ông Carlos Ghosn, cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Pháp là một vấn đề sống còn. Đối diện với cuộc khủng hoảng việc làm, báo Công giáo La Croix ghi nhận người Thiên Chúa giáo hành động. La Croix có bài phóng sự tại Cambrai, nơi người Công giáo hoạt động rất tích cực trong cuộc chiến vì việc làm. Cũng về chủ đề khủng hoảng lao động, Libération chạy hàng tựa cần khẩn cấp 40.000 giáo viên để giới thiệu về chương trình tuyển mộ giáo viên đặc biệt cho ngành giáo dục Pháp trong năm tới 2013 mà Bộ trưởng Giáo dục Vincent Peillon vừa ra quyết định. Về thời sự quốc tế hôm nay, báo Le Monde có bài xã luận đáng chú ý với tựa đề Chế độ chính trị Trung Quốc, một thế giới luôn luôn là bí mật. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực tại đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên gần như không có tin tức gì về đại hội này lọt ra ngoài, ngay cả ngày khai mạc đại hội cũng còn chưa có. Le Monde được ví thế giới quyền lực tại Trung Quốc như một lỗ đen, một vùng tối và bí ẩn, một hậu trường không ai có thể lọt vào. Nền kinh tế thứ hai thế giới được điều hành từ trong bóng tối. Không gì có thể minh họa rõ hơn cho thực tế này là các phiên tòa liên quan đến vụ án Bạc Hy Lai, một trong các lãnh đạo có ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc. Cánh tay phải trước đây của ông Bạc Hy Lai, cựu giám đốc công an Trùng Khánh, vừa bị kết án 15 năm tù. Vào tháng 8, vợ ông Bạc Hy Lai nhận án tử hình treo 2 năm vì tội giết chết một doanh nhân người Anh.
Hiện chỉ còn lại vấn đề là bản án nào sẽ dành cho thái tử đỏ Bạc Hy Lai, con trai một bạn đường của Mao Trạch Đông và là người chủ trương khôi phục truyền thống Mao ít. Cũng như đời sống chính trị Trung Quốc, hệ thống tư pháp Trung Quốc là một thế giới khép kín, không có bất cứ một nhà báo nước ngoài nào được tham gia các phiên tòa và thông tin đều phải bị lọc qua Tân Hoa Xã, cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản. Người Trung Quốc không mấy tin vào các thông tin của nhà nước, trong khi đó tin đồn về những âm mưu tranh giành quyền lực lan tràn trên mạng Internet. Bất chấp các thay đổi kể từ cách mạng văn hóa, quyền của bị cáo vẫn không được tôn trọng. Hình ảnh bà Cốc Khai Lai và ông Bạc Hy Lai trong phiên xử hồi tháng 8 gợi lại phiên tòa xử bà Giang Thanh, vợ Mao Trạch Đông trong vụ án Bè Lũ Bốn Tên năm 1980 với phán quyết đã có sẵn trước lúc phiên tòa khai mạc.
ông Phố Chí Cường, luật sư nổi tiếng vì cuộc chiến bảo vệ các quyền công dân và là cố vấn tư pháp của nghệ sĩ Ly Khai Ngải Vị Vị, nhận xét rằng trong một vụ án quan trọng tại Trung Quốc, tất cả đều được dàn dựng để tạo ra một hình ảnh bên ngoài của một phiên tòa có tranh tụng. Việc sửa đổi Bộ luật Hình sự tháng 3 năm 2012 không mang lại các tiến bộ thực sự. Từ 5-6 năm trở lại đây, ngành an ninh lấn át ngành tư pháp do việc Đảng Cộng sản Trung Quốc lo ngại các bất ổn xã hội. Nhiều luật sư Trung Quốc tiếp tục đấu tranh để đòi hủy bỏ các trại lao cải, thực chất là các nhà tù theo mô hình trại tập trung của Liên Xô những năm 1950. Ngay trong hệ thống, nhiều người kêu gọi tư pháp độc lập. Vào tháng này, ông Lý Đạo Quỳ, một trong các nhà kinh tế có uy tín nhất tại Trung Quốc, cựu cố vấn Ngân hàng Trung ương, đã gây bất ngờ với việc chỉ ra một thực tế là sự vắng mặt của nhà nước pháp quyền là trở ngại chủ yếu đối với nền kinh tế Trung Quốc.
Trong hồ sơ về Trung Quốc hôm nay, Le Monde đã đăng bài viết của luật sư Phố Chí Cường, nhan đề Các trại cải tạo lao động, nỗi ô nhục của Trung Quốc.
Luật sư Cường ước tính riêng tại Trùng Khánh, nơi Bạc Hy Lai và Lương Ngọc Quân đã từng trị vì, chỉ trong khoảng 2 năm 2009-2011, có ít nhất 10.000 người bị giam giữ tại các trại lao cải. Nhiều người đã bị phạt tù từ 1 đến 2 năm chỉ vì những lời chỉ trích chính quyền. Cũng theo ông, số lượng tù cải tạo tại Trung Quốc là khoảng 50.000 người, tức gấp 5 lần số người bị giam giữ tại các trại cải tạo tại Trùng Khánh. Ngày mai 28 tháng 9, luật sư Phố Chí Cường sẽ tham dự một hội thảo về nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc do Le Monde phối hợp tổ chức với Viện Đại học Chính trị Paris. Cũng trong hồ sơ này có bài ghi nhận các kêu gọi cải cách thể chế kinh tế tại Trung Quốc, đặc biệt là giảm sự hỗ trợ đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước vốn được ưu đãi quá nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, Le Monde thuật lại những thay đổi quan trọng gần đây tại Bắc Triều Tiên qua bài viết Bắc Triều Tiên buộc phải điều chỉnh nền kinh tế. Tờ báo ghi nhận vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, Quốc hội Bắc Triều Tiên họp kỳ thứ hai trong năm, tức là nửa năm sau kỳ họp trước vào tháng 4, khi lãnh đạo trẻ Kim Jong-un được đưa lên nắm quyền lãnh đạo nền quốc phòng Bắc Triều Tiên. Thông thường mỗi năm Bắc Triều Tiên chỉ họp quốc hội một lần. Cuộc họp bất thường này dưới sự chủ tọa của Kim Jong-un, người vừa nắm được quyền lãnh đạo tối cao, có một ý nghĩa đặc biệt. Mặc dù không có các thông tin chính thức, nhưng theo đánh giá của một số chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc, một số cải cách thể chế kinh tế cơ bản đang diễn ra tại Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh 1/3 cư dân nước này đang lâm vào cảnh đói ăn triền miên. Quốc hội Bắc Triều Tiên có thể đã thông qua các quyết định của ban lãnh đạo nước này nhằm chuẩn bị cho các thay đổi, được đánh giá là một cuộc cách mạng nhỏ đối với nền kinh tế Bắc Triều Tiên, như nhận định của một nhà nghiên cứu thuộc Viện Sejong ở Seoul, Hàn Quốc.
Vào tháng 7 vừa qua, các cơ quan tuyên truyền miền Bắc Triều Tiên đồng loạt lên tiếng phản bác các tin tức ở nước ngoài, bình luận về các cuộc cải cách sắp diễn ra tại quốc gia khép kín nhất hành tinh này. Từ cải cách bị truyền thông chính thức gạt bỏ vì nó xúc phạm đến tính chất không thể sai lầm của con đường mà chế độ Bắc Triều Tiên đang đi. Báo chí chính thống Bắc Triều Tiên tái khẳng định con đường riêng của Triều Tiên đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, các từ ngữ mà báo chí miền Bắc sử dụng như điều chỉnh, cải thiện thì lại cho thấy quốc gia này đang bước vào một giai đoạn mới để thoát khỏi nền kinh tế kế hoạch hóa mà chế độ bắt đầu rục rịch thử làm kể từ năm 2002 và thường trở lui mỗi khi cảm thấy nền thống trị của đảng bị đe dọa.
Kể từ tháng 8 năm nay, một số điều chỉnh về thể chế kinh tế đã được thực hiện tại một số trang trại hợp tác xã. Người nông dân được phép giữ lại phần lớn các sản phẩm do mình làm ra, nhờ thế mà họ phấn chấn sản xuất hơn. Các doanh nghiệp được quyền tự trị nhiều hơn, được giao dịch bằng tiền mặt, v.v. Như vậy, tại Bắc Triều Tiên, hiện tại có hai nền kinh tế song song, kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước. Kinh tế tư nhân nở rộ, nhưng về mặt chính thức bị coi là thứ yếu. Trong khi đó, kinh tế nhà nước thì trì trệ. Nền kinh tế ngoài nhà nước tồn tại một cách hoang dã, là nguồn cung cấp thường xuyên các khoản hối lộ cho giới quan chức. Le Monde kết luận rằng, nếu như những khát vọng làm thay đổi chế độ của lãnh đạo Kim Jong-un và các đồng sự có vẻ rất rõ ràng, thì khả năng họ điều hành được sự thay đổi ấy mà không làm lay chuyển toàn bộ hệ thống chính trị nước này có vẻ ít hơn thế. Liên quan đến các thay đổi trên chính trường Nhật Bản, Le Figaro có bài Shinzo Abe chuẩn bị cho cánh hữu trở lại nắm quyền với nhận định tân lãnh tụ Đảng Bảo thủ Nhật Bản muốn kết liễu chủ nghĩa hòa bình mà Nhật Bản buộc phải ghi trong hiến pháp nước này. Ngày thứ Tư vừa qua, Đảng Dân Chủ Tự Do, đảng đối lập chính tại Nhật Bản, đã đưa ông Shinzo Abe, người dân tộc chủ nghĩa nhất và là người có chủ trương phủ nhận nhiều tội ác của phát xít Nhật trong Thế chiến thứ hai, lên cương vị lãnh đạo đảng. Trong bối cảnh uy tín của đảng cầm quyền hiện nay đang xuống thấp, đảng cánh hữu dân chủ tự do có nhiều cơ hội thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội dự kiến sẽ được tổ chức từ đây đến mùa hè năm 2013. Tân lãnh đạo đảng bảo thủ Nhật là một trong số các chính trị gia Nhật thể hiện sự nuối tiếc về việc đế quốc Nhật thua trận trong Thế chiến II và có vẻ như không muốn thừa nhận tuyên bố Kono của chính phủ Nhật năm 1993 công nhận vai trò của Nhật trong việc sử dụng các phụ nữ Triều Tiên, Trung Quốc làm nô lệ tình dục trong thời kỳ chiến tranh. Sự nổi lên của lãnh đạo theo đường lối dân tộc chủ nghĩa cực đoan này trùng vào lúc căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Nhật và các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc tăng mạnh. Bối cảnh hiện nay rất thuận lợi cho việc ông Shinzo Abe đưa Nhật Bản đi vào con đường dân tộc chủ nghĩa. Le Figaro dự đoán, để chiến thắng trong cuộc tranh cử lần này, tân lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do sẽ không ngần ngại sử dụng các phát biểu mang tính gây hấn, điều mà trước đây ông ta đã buộc phải kiềm chế do sức ép của Hoa Kỳ. Tiếp theo đây là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề New Zealand, vị trí cực nam trong chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Ngày 20 tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta bài xuống tận Wellington để phục hồi Hiệp ước Quốc phòng An ninh chung bị đông lạnh trong suốt 30 năm. Trước đó 2 tuần, cũng lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tham dự diễn đàn khu vực các tiểu đảo quốc mà New Zealand và Úc là đầu tàu. Câu hỏi đặt ra là vì sao một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phải bay nửa vòng trái đất xuống tận Nam Bán Cầu để thăm viếng một quốc đảo mà dân số chỉ bằng một nửa Sài Gòn và gắn huy chương cho 5 người lính. Giới báo chí nhận định là sau một thời gian sao lãng, Hoa Kỳ bắt đầu quan tâm đến khu vực cực Nam Bán Cầu trong chiến lược ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Một trong những thông báo quan trọng của chủ nhân Lầu Năm Góc là Hoa Kỳ từ nay cho phép chiến thuyền New Zealand cập bến các quân cảng của Hoa Kỳ trên khắp địa cầu. New Zealand đã đóng góp và đã hy sinh 10 binh sĩ để hỗ trợ nỗ lực của Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại Afghanistan. Tại chiến trường xa xôi này, New Zealand vẫn còn một đơn vị công binh chiến đấu sau khi đã triệt thoái lực lượng đặc biệt. Trong tương lai, Hoa Kỳ có kế hoạch trợ giúp New Zealand tăng cường khả năng của lực lượng đổ bộ. Tuy nhiên, hai bên không nói rõ là quan hệ hợp tác an ninh sẽ được hâm nóng đến mức độ nào. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rào đón là không có âm mưu ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh mà chỉ tập trung cải thiện bang giao với New Zealand trong khuôn khổ Hiệp ước Quốc phòng Hỗ tương Tam giác ANZUS gồm Washington, Canberra và Wellington. Trong hiệp ước này, trục Mỹ-New Zealand đã bị đông lạnh vì đợt thử bom nguyên tử của Pháp tại Thái Bình Dương năm 1985 gây thiệt hại phụ. Chiến lược tái định vị của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương với vòng cung án ngữ Trung Quốc không thể thiếu một đồng minh then chốt ở cực Nam bên cạnh Úc Đại Lợi. Để tìm hiểu thêm về trọng lượng của New Zealand trong chính sách mới này của Washington, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang ở Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Trong cái bối cảnh căng thẳng tại biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đi một vòng châu Á và đã đến tận New Zealand sau 30 năm mà báo chí gọi là đông lạnh. Thì thưa anh, vì sao có cái chuyến công du này?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta vừa đến New Zealand trong cái chặng cuối cùng của chuyến đi thăm viếng châu Á gồm cả Nhật Bản và Trung Quốc. Tất nhiên cái chuyến đi này nó có cái tầm vóc quan trọng tại vì Bắc Á, cái vấn đề tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc nó đang tạo ra nhiều cái sự căng thẳng. Hoa Kỳ mong muốn rằng cái vấn đề sẽ được làm cho êm dịu hơn và khuyên Tokyo cũng như ở Bắc Kinh nên có cái sự tự chế. Nhưng mà khi ông đến New Zealand thì cái vấn đề nó mang một cái màu sắc khác. Là tại vì như anh nói là ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta là cái người Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên sau 30 năm đã đến thăm quốc gia nhỏ bé này ở Nam Thái Bình Dương, New Zealand. Thì để cho chúng ta hiểu rõ cái tiến trình mà nó đưa đẩy đến cái việc một ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã vắng mặt 30 năm không đến New Zealand và tại sao bây giờ lại đến New Zealand. Thì chúng ta có thể đi ngược dòng thời gian là vào giữa thập niên 1980, New Zealand lúc bây giờ ở dưới một cái chính phủ lao động có phần nào được coi là thiên tả do ông Thủ tướng David Longley lãnh đạo, thì New Zealand bắt đầu theo đuổi một cái chính sách, mà cái chính sách này cũng được chia sẻ bởi Australia nữa, là chống đối cái việc Pháp thử nghiệm vũ khí nguyên tử tại Nam Thái Bình Dương. Thì từ cái lập trường chống đối thử nghiệm của Pháp về vũ khí nguyên tử tại Nam Thái Bình Dương, thì New Zealand đi xa hơn một bước nữa, tiến tới quy định một cái chính sách độc lập không có vũ khí nguyên tử. Và khi áp dụng cái chính sách này, thì New Zealand yêu cầu tất cả các tàu chiến của các đồng minh, kể cả tàu chiến của Hoa Kỳ, nếu muốn được nhập cảnh, muốn được thăm viếng New Zealand, thì phải tuyên bố rõ rệt là tàu chiến này có trang bị vũ khí nguyên tử hay không. Tất nhiên điều đó là Hoa Kỳ không chấp nhận, là tại vì Hoa Kỳ không bao giờ xác nhận chiếc tàu chiến nào là tàu chiến của vũ khí nguyên tử và tàu chiến nào là tàu chiến không của vũ khí nguyên tử. Cho nên chính sách gọi là phi vũ khí nguyên tử của New Zealand lúc bấy giờ đã làm cho Tổng thống Ronald Reagan rất là giận dữ, và do đó Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 1986 đã loại trừ sự hợp tác quốc phòng với New Zealand, và do đó cái hiệp ước tay ba gọi là hiệp ước ANZUS, tức là giữa Hoa Kỳ, Australia và New Zealand, được ký kết vào năm 1951, tạm thời không được áp dụng trong cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và New Zealand. Đấy là cái tiến trình đông lạnh đã bắt đầu từ cái thời điểm đó 1986. Và cái tiến trình đông lạnh nó tiếp tục qua nhiều thập niên kế tiếp cho đến trong những năm gần đây. Và do đó, Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Leon Panetta vừa đến New Zealand để thúc đẩy cho cái liên hệ hợp tác quốc phòng giữa Washington và Wellington có thể được cải thiện hơn.
Thưa anh Lưu Tường Quang, ngược dòng thời gian trước cái giai đoạn đông lạnh thập niên 80, thì trước đó Tân Tây Lan, New Zealand luôn luôn có mặt bên cạnh Hoa Kỳ trong những cái cuộc chiến tranh, chẳng hạn như là Tân Tây Lan đã gửi những tiểu đoàn pháo binh qua tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Và hiện nay cũng có những cái đơn vị ở bên Afghanistan sát cánh với Hoa Kỳ. Thì thưa anh, phải chăng là Tân Tây Lan đang trở lại hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, và cái sự hợp tác này nó nằm ở trong một cái bối cảnh nào?
Nhận xét của Tu Anh rất đúng, là tại vì trong vấn đề hợp tác quốc phòng đã từ năm 1951 là New Zealand đã có cái sự hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với Australia thì cái sự hợp tác chặt chẽ về phương diện quốc phòng đã có từ thời chiến tranh thứ nhất vào năm 1914-1918. Chúng ta còn nhớ rằng cái trận đánh dữ dội tại Gallipoli của cái chiến đoàn ANZAC tức là ANZAC, tức là Australia New Zealand Army Corps, là một chiến đoàn hỗn hợp giữa quân đội Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, New Zealand. Thì chiến đoàn ANZAC này đã đánh một cái trận để đời tại trận Gallipoli vào Thế chiến thứ nhất, và do đó cái sự hợp tác chặt chẽ về phương diện quân sự quốc phòng giữa Australia và New Zealand đã bắt đầu có từ Thế chiến thứ nhất. Và cái sự hợp tác được củng cố bởi cái hiệp ước ANZUS vào năm 1951 và bao gồm cả Hoa Kỳ. Thì trong suốt các cuộc chiến của thế kỷ thứ 20, New Zealand bao giờ cũng hợp tác chặt chẽ về phương diện quân sự với Australia và Hoa Kỳ. Chẳng hạn như quân đội New Zealand đã tham chiến cùng với Australia và Hoa Kỳ tại cuộc chiến Triều Tiên, và sau đó là tại cuộc chiến Việt Nam, New Zealand đã phái một tiểu đoàn pháo binh yểm trợ cho quân đội Úc Đại Lợi tại tỉnh Phước Tri, tức là Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay. Và sau đó các cuộc chiến khác, New Zealand cũng đã có mặt. Mặc dù trong khoảng thời gian New Zealand đã có cái sự gọi là đông lạnh trong cái vấn đề quốc phòng với Hoa Kỳ, thì New Zealand cũng hợp tác với Úc Đại Lợi. Và năm 2003, cái sự ham nóng có vẻ như bắt đầu trở lại khi New Zealand đồng ý gửi quân tham chiến tại Afghanistan dưới hình thức một toán công binh chiến đấu để giúp đỡ cho Afghanistan. Và bây giờ thì cái toán công binh chiến đấu ấy vẫn hay còn có mặt tại Afghanistan dưới bóng cờ của tổ chức NATO cùng với Úc Đại Lợi. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta có thể nói rằng sau hơn hai thập niên đông lạnh, thì cái vấn đề, cái tiến trình hâm nóng trở lại giữa Washington và Wellington đã bắt đầu từ năm 2003.
Vào ngày 21 tháng 9 tại New Zealand, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta có tuyên bố là Hoa Kỳ quyết định bãi bỏ cấm vận tàu chiến của New Zealand. Như vậy thì trong cái quan hệ giữa Mỹ, Úc và New Zealand sẽ có những cái biến chuyển ra sao và có những cái hợp tác cụ thể nào, thưa anh?
Đúng như anh nói, trong cuộc thăm viếng New Zealand tuần trước đây thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã công khai, đã tuyên bố rõ rệt là kể từ nay Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp nhận để cho các chiến hạm của New Zealand thăm viếng các hải cảng, các quân cảng của Hoa Kỳ tại khắp nơi trên thế giới. Đây là cái kết quả cụ thể, nhưng mà để tiến tới cái kết quả cụ thể này đó, thì cái tiến trình hâm nóng như chúng ta vừa bàn là đã bắt đầu từ năm 2003, nhưng mà nó đã trải qua thêm một vài cái giai đoạn quan trọng khác mà tôi nghĩ là chúng ta cũng nên nhắc lại. Vào năm 2010 thì lần đầu tiên Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tới thăm New Zealand, và trong cái chuyến thăm này vào năm 2010 đó, thì Bộ trưởng Ngoại giao hai nước, bà Hillary Clinton và ông Murray McCurley đã đồng ý ký tên vào một cái bản tuyên bố gọi là bản tuyên bố Wellington. Và trong cái bản tuyên bố Wellington này đó thì hai bên xác nhận tái lập ban giao chiến lược, cái sự hợp tác chiến lược giữa Washington và Wellington, và đồng thời đặt mạnh hai cái vấn đề. Thứ nhất là hai bên sẽ bắt đầu trở lại những cái việc đối thoại song phương ở cái cấp cao và bắt đầu chỉnh đốn lại, cải thiện lại cái sự hợp tác về phương diện an ninh và quốc phòng giữa hai nước. Thì như chúng ta đã biết, sau cái chuyến đi của bà Hillary Clinton và sau cái lời tuyên bố Wellington này đó, thì gần đây hồi tháng 6 năm 2012, Bộ trưởng Ngoại giao của New Zealand là ông Jonathan Coleman đã tới Washington để thảo luận với ông Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta theo cái tinh thần của cái bản tuyên bố Wellington. Thì cũng tại Washington vào tháng 6 năm 2012, New Zealand và Hoa Kỳ đã ký kết một cái lời tuyên bố khác gọi là lời tuyên bố Washington, tức là Washington Declaration, để xác nhận lại hai cái yếu tố quan trọng trong cái vấn đề thăm đóng ban giao giữa hai nước là mở rộng tổ chức thường xuyên những cuộc thảo luận về phương diện ngoại giao và quốc phòng và an ninh giữa hai nước và củng cố thêm cái sự hợp tác về an ninh và quốc phòng giữa hai nước, đặc biệt là vấn đề an ninh hàng hải. Cho nên chúng ta thấy rằng từ năm 2003 khi New Zealand gửi quân tham chiến tại Afghanistan tới năm 2010 khi cái bản tuyên bố Wellington được ký kết, để đến năm 2012 hồi tháng 6 này khi cái bản tuyên bố Washington được thông qua, thì cái kết quả cụ thể kế tiếp là cái việc thăm viếng của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta. Ông tuyên bố là Hoa Kỳ bãi bỏ cái lệnh cấm vận các tàu chiến của New Zealand thăm viếng các hải cảng của Hoa Kỳ. Có lẽ cũng cần nói thêm là trước khi có cái sự bãi bỏ này thì Hoa Kỳ cũng đã từng gửi một toán nhỏ thủy quân lục chiến Mỹ để được huấn luyện tại địa hình địa vật trong cái hoàn cảnh địa dư của New Zealand. Và đồng thời hồi tháng 7 năm nay trong cái cuộc tập trận hải quân gọi là Vành Cung Thái Bình Dương ở Rimbach thì New Zealand cũng đã được mời tham dự và New Zealand cũng đã tham dự.
Thưa anh Lưu Thường Quang, New Zealand là một cái nước nhỏ ở xa tận ở cực nam của Nam Bán Cầu với một cái dân số rất là ít và quân đội cũng không có đông đảo, thường tham chiến bằng những cái đơn vị biểu tượng. Nhưng vì sao Hoa Kỳ có vẻ rất là cần đến New Zealand trong cái chiến lược châu Á-Thái Bình Dương thưa anh, mặc dù đã có đồng minh Úc Đại Lợi là một cái đồng minh thân thiết nhất và có cái sức mạnh vững vàng về kinh tế lẫn quân sự?
Đúng như vậy, New Zealand là một quốc gia nhỏ, diện tích New Zealand chỉ bằng khoảng 80% của diện tích của Việt Nam mà thôi. Và dân số New Zealand chỉ có 4.300.000 người, tức là gần sấp xỉ với dân số của thành phố Sydney và chưa được 50% của thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên, New Zealand là một quốc gia công nghệ đã phát triển, có cái lợi tức bình quân khoảng 26.000 đô la mỗi năm và cái GDP là khoảng 162 tỷ tính theo thời giá năm 2011. Cho nên nếu mà so sánh cái tầm vóc kinh tế, so sánh cái tầm vóc tài nguyên thiên nhiên, so sánh cái tầm vóc không quân hải quân và bộ binh với Úc Đại Lợi, thì quả thật như anh nói, New Zealand là một quốc gia nhỏ về các phương diện này. Tuy nhiên nếu mà nhìn về cái phương diện địa chiến lược, thì trong khi tại Nam Thái Bình Dương, Hoa Kỳ có sự hợp tác rất chặt chẽ, rất hữu hiệu với Australia, thì cái vấn đề New Zealand bao giờ cũng được nêu lên ở cái chỗ là tại sao giữa ba nước tự do dân chủ thành viên của Hiệp định ANZUS mà lại có một sự đông lạnh như vậy giữa Washington và New Zealand. Cho nên vì lý do đó mà để vượt qua được cái giao điểm có thể là không đủ mạnh trong ban giao tam giác giữa Úc Đại Lợi, giữa New Zealand và Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ, nhất là sau khi Tổng thống Obama đã công bố cái chính sách định vị mới tại châu Á-Thái Bình Dương, thì Hoa Kỳ mong muốn cải thiện thêm, củng cố thêm cái sự hợp tác quân sự với New Zealand để cho cái liên hệ tam giác này nó trở nên hữu hiệu hơn. Chúng ta nói như vậy thì chúng ta cũng có thể nhìn vào Bắc Á để thấy rằng tại Bắc Á, Hoa Kỳ cũng có cái liên hệ chặt chẽ với Hàn Quốc và với Nhật Bản. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đang lo ngại về cái sự căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vì cả hai nước này đều là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng mà giữa hai nước này thì đang có cái sự tranh chấp biển đảo tại đảo Doko hay là đảo Takeshima theo cái ngôn ngữ của Tokyo. Cho nên vì lý do đó mà Hoa Kỳ tại Bắc Á cũng đang có cái nỗ lực để làm thế nào cho cái ban giao tam giác giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc được chặt chẽ hơn Thì cũng vậy, trên cái căn bản đó, ở Nam Bán Cầu, thì Hoa Kỳ cũng muốn cái sự hợp tác quốc phòng tam giác giữa Hoa Kỳ, New Zealand và Australia được chặt chẽ. Và cái sự mong muốn này cũng đã được đáp ứng trở lại bởi New Zealand là để cải thiện hợp tác chiến lược, sự hợp tác quốc phòng, đặc biệt là cái sự hợp tác về phương diện an ninh hàng hải giữa ba nước để cho cái vòng cung từ Bắc Á đến Nam Thái Bình Dương đi vào Đông Nam Á và đến Ấn Độ Dương. Thì Hoa Kỳ lúc nào cũng có thể tin cậy được với các đồng minh của Hoa Kỳ, mà nhất là các đồng minh này lại là những cái quốc gia công nghệ, những cái quốc gia đã theo đuổi từ lâu cái chế độ dân chủ đại nghị.
Tuy nói rằng New Zealand là một cái nước nhỏ ở vùng cực Nam Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ quan tâm đặc biệt, thì chúng ta cũng không quên là trước chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Tân Tây Lan, New Zealand, thì Ngoại trưởng Mỹ đã tham dự một cái hội nghị thượng đỉnh của các quốc đảo trong khu vực này. Thì phải chăng đây cũng là nằm ở trong chung trong một cái chiến lược?
Tu Anh đã nêu ra một cái vấn đề nó rất là quan trọng, là tại vì từ trước tới nay Hoa Kỳ có vẻ như sao lãng trong cái bang giao với các quốc gia nhỏ, với các nước nhỏ tại Nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên tại hội nghị lần thứ 43 của Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương vào ngày 27 đến ngày 31 tháng 8 năm 2012, thì lần đầu tiên Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tới tham dự. Tại sao là phải tham dự như vậy? Là tại vì để chứng tỏ thứ nhất là Hoa Kỳ quan tâm đến cái vị trí quan trọng về phương diện địa chiến lược của các quốc gia nhỏ tại Nam Thái Bình Dương. Tuy New Zealand là một quốc gia nhỏ so với Úc Đại Lợi và so với Hoa Kỳ, nhưng mà nhìn từ cái quan điểm của Diễn đàn các đảo quốc Nam Thái Bình Dương thì New Zealand là một trong hai cường quốc tại địa phương, một trong hai cường quốc đã phát triển và mạnh so với cái 13 thành viên còn lại của cái diễn đàn này. Cho nên vì lý do đó mà một mặt thì bà Hillary Clinton chứng tỏ là Hoa Kỳ quan tâm tới cái vị trí quan trọng của các đảo quốc tại Nam Thái Bình Dương, mà trong đó New Zealand là một cường quốc quan trọng. Cho nên cũng vì lý do đó mà cái việc cải thiện bang giao với New Zealand là một cái điều quan trọng, không những trong cái bang giao giữa Hoa Kỳ, New Zealand và Australia, mà còn là trong cái nhìn của Hoa Kỳ đối với cái vị trí của các đảo quốc nhỏ tại Nam Thái Bình Dương mà New Zealand đóng cái vai trò quan trọng. Tôi nói thêm như thế này, trong cái chính sách định vị mới của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương thì Hoa Kỳ không bỏ lỡ cơ hội nào hết để có những cái bang giao tốt đẹp, hoặc là phát triển hay củng cố những cái bang giao tốt đẹp với các nước nhỏ như là các đảo quốc tại Nam Thái Bình Dương, hoặc là các nước trung bình như là New Zealand. Tuy nhiên cái chính sách của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương là một mặt hợp tác với Trung Quốc và một mặt cạnh tranh với Trung Quốc. Thì trong cái vấn đề cạnh tranh với Trung Quốc, Hoa Kỳ phát triển cái bang giao tốt đẹp với các quốc gia tại châu Á Thái Bình Dương. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái bang giao tốt đẹp ấy nó có cái khả năng ngăn trở những quốc gia nhỏ này trong cái việc phát triển bang giao song phương với Trung Quốc. Tiếc thay cái điều này đã không được áp dụng trong trường hợp của Việt Nam, là tại vì cái bang giao gọi là đặc biệt giữa Hà Nội với Bắc Kinh, tôi nghĩ rằng nó đang cản trở cái sự phát triển bang giao song phương tốt đẹp có thể giữa Việt Nam và các quốc gia dân chủ Tây phương khác trong vùng hoặc là trên thế giới, thưa anh.
Yeah. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài đóng góp của các họa sư Pháp và sự hình thành của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. RFI phỏng vấn bà Christine Simizu, giám đốc kiêm quản thủ bảo tàng Seknucci, nhân triển lãm Từ Sông Hồng đến Cửu Long, tầm nhìn Việt Nam. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm là Declaration d'amour của Franz Gall. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux.
près de moi. Je peux m'imaginer tout bas une déclaration, ma déclaration, juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous, deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Je ne pourrais jamais te dire tout ça, je voudrais tant mais je n'oserais pas, j'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration.